lần đầu tiên đến kinh thành Huế, côn ngơ ngác như chú nai con lạc giữa vườn hoa nhiều sắc màu rực rỡ và xen lẫn những cỏ gai khác lạ. Côn đi bên cha mà lại nhớ lời căn dặn của cha hôm đi thi hội về. Với cái tuổi của con, nghe điều gì, thấy việc gì đều là những bài học vỡ lòng đấy. Côn và anh cả Khiêm được cha dẫn đi xem phong cảnh của đất thần kinh. Sau những cơn mưa, Huế ủ màu ảm đạm. Côn nhìn từng đám mây đục trôi trên bầu trời xám trì. Đỉnh núi phía tây kinh thành, những làn mây quấn hình vành khăn trắng xốp. Côn định hỏi cha tên của hòn núi mờ ảo giữa mây răng như cảnh núi non trong truyện cổ tích, thì ngay trước mắt Côn đã hiện ra một dòng sông phẳng lặng. Côn thủ thỉ hỏi, cha ơi cha, con sông Ni có tên gọi không hả cha? Có chứ, tên nó là Hương, sông Hương. Nước sông Ni thơm lắm phải không cha? Sao con nghĩ rằng nước của con sông Ni thơm? Ở nhà ta thường thắp hương cúng, con thấy thơm lắm. Con nghĩ là nước con sông Ni cũng phải thơm, người ta mới đặt tên nó là Hương, phải không cha? Anh cử sắc chỉ cười. Không được cha giải thích về cái tên con sông đẹp như tên người con gái soi bóng tinh thành, Côn càng để mắt quan sát tỉ mỉ mọi cảnh sắc trên đất thần kinh. Những cột khói bên sông hình nấm rát mỏng trên mái nhà ngói vảy rồng. Từng cơn gió đổ dài theo dòng sông xanh xa hun hút, kéo theo những lớp sóng lăn tăn như những nếp da nhăn trên vầng trán ông già mù ở làng chùa mỗi khi ca những bài ca thương nước. Nhà lầu đây phải không cha? Đây là ngọ môn, tức là cửa chính của hoàng thành đó con ạ. Anh sắc chỉ dẫn cho hai con của mình thấy nơi vua và triều đình nhà Nguyễn ở. Côn và Khiêm ngơ ngác trước những tòa lâu đài nguy nga. Từ lối cửa ra vào thành đến những bậc xây xuống bến Phu Văn Lâu đều ngợp mắt thơ ngây của hai anh em Côn. Cái hình ảnh cung điện nhà vua, chàng hoàng tử, nàng công chúa trong truyện cổ tích đã được bà và mẹ kể cho nghe trong những đêm khuya ở quê nhà lại hiện về chen lẫn với cảnh tượng thực đang bày ra trước tầm mắt của Côn. Côn nói với cha, con ngỡ ở làng ta mới có những người đói rách, nhà cửa tồi tàn khổ sở. Đây là kẻ chợ, là kinh thành, nơi vua ở mà vẫn có nhiều nhà tranh lục sục, nhiều người quần áo rách mướp và có cả những người đi ăn mày nữa. Anh sắc giọng nghiêm khắc, con còn bé lắm, đừng vội nghĩ đến những việc của người lớn. Bé Khiêm mắng em, mới nứt mắt mà hỏi giặt chuyện của người lớn thôi. Lần sau, cha đừng cho nó đi chơi phố nữa, cha ạ. Bé Côn xị mặt, cúi nhìn bàn chân mình in trên mặt đường râm rấp nước mưa của đêm hôm trước. Những cái ổ gà đọng đầy nước lúng liếng như con mắt ướt đau đáu nhìn lên trời. Bỗng nét dỗi hờn trên mặt Côn bay biến. Hai mắt Côn chớp chớp nhìn về phía có tiếng nhạc ngựa. Ba chiếc xe song mã đang chạy tới. Côn níu chặt bàn tay cha đi nép vào mí thành đường. Nhưng mắt vẫn không rời những cỗ xe phủ rèm gấm. Những người ngồi trong xe đội mũ cánh chuồn, áo sa tanh kép thêu hoa cúc, quần là, chân đi hia. Lại còn có những bà mặc áo vóc, áo nhiễu, đội cái khăn có tới hàng chục lớp tròn như cái rế. Cả những con ngựa kéo các cỗ xe cũng được khoác trên mình bộ đồ thêu nhiều màu, sặc sỡ, từng chuỗi hạt cườm, óng ánh. Côn rất thú vị về bộ lục lạc trên cổ ngựa, giống như những quả sung sâu thành chuỗi, quả ở giữa thì to bằng trái ổi châu. Sau những cỗ xe song mã là những tốp lính đội nón dấu vác súng dài, áo thắt đai ngang bụng bước lật đật, mắt nhìn lơ láo. Đi trên con đường về phía chợ Xếp, mắt Côn bận rộn về dòng người đi lại tấp nập, nào cáng, nào xe, nào gánh, nào khiêng vác, vẻ tất bật. Xem trong đám đông của dòng người nổi bật lên những cô gái áo tím, áo đào, áo nâu, nón thúng quai thao, nón gò găng, ô cánh rơi, ô trắng, ô đen. Côn níu tay cha lại. Cha ơi, cha có tiền trong túi không hả cha? Con muốn mua cái chi? Côn chỉ tay về chỗ bà già gầy gò đội chiếc nón mê, trước mặt là chiếc mẹt con cũ kỹ. Đứng bên cạnh bà già là hai chị em cô bé bằng sắp tuổi anh em Côn, gầy dơ xương, áo không, người lấm lem. Con muốn cha biếu ba bà cháu ăn xin một ít tiền. Khiêm gật đầu. Ồ, Côn nó nói phải đó, cha ạ. Cha cho bà cụ đó ít tiền đi. Anh Sắc vét trong túi áo được một ít tiền lẻ, bỏ vào mẹt cho bà cụ. Chúng tôi biếu bà cụ chút tiền mua lẻ gạo để đỡ lòng. Bà cụ chắp tay vái, lại thầy, lại cha con thầy mớ vái. Xin trời Phật phù hộ cho cha con thầy được nhiều tài nhiều lộc. Hai đứa bé thì nhìn ba cha con người cho tiền một cách biết ơn. Anh Sắc bước chậm rãi, nói với hai con. Các con xem, những người đói khát đi ăn xin đầy đường thế kia, ta lấy đâu ra tiền của mà cho khắp lượt được. Và lại, ta có cho họ một bữa ăn thì cũng chỉ là trợ đói cầm hơi được một ngày, chứ chưa cứu họ thoát khỏi con đường đói khát được đâu. Con thấy số người nghèo nhiều hơn số người giàu có phải không cha? Phải đấy, ở nơi nào cũng vẫn là cảnh người nghèo khổ, đông hơn người giàu có. Mà người giàu tiền giàu của thì ngồi trên đầu trên cổ người nghèo đó, các con ạ. Các con cứ hình dung cái nón chóp úp sấp nó thế nào, thì sự sắp xếp kẻ giàu người nghèo ở trên thế gian này cũng thế. Côn lại hỏi, tức là số kẻ giàu chỉ bằng cái chóp mà người nghèo nhiều như cái vành nón, hả cha? Đại để là như vậy đó. Vào tới cửa chợ Xép, Côn tần ngần nhìn hai dãy những người thầy bói ngồi trên chõng tre, trước mặt là cái tráp, cái mai rùa. Người kêu rêu ngồi bệt dưới đất vái vái những người đi qua đi lại. Ông già mù hát dạo ngồi trong mảnh chiếu con kéo nhị. Côn vụt nhớ về quê nhà. Hình ảnh bà ngoại, dì An, chị Thanh, đàn gà trên sân, tổ chim sẻ trên hồi nhà. Tiếng sáo diều đêm trăng, làn ví dặm của các cô phường vải. Và ông già Sẩm ngồi trên manh chiếu bên gốc cây đầu làng. Bên tai Côn còn văng vẳng tiếng ông Sẩm nói, mắt mù không đáng sợ bằng sáng mắt mà tim mù. Rồi ông thường ca, trách ông trời chuyển vận làm sao, thiệt công bao kẻ anh hào ra tay, nước Nam ta sao lại có Tây. Hình ảnh ông già mù hát dạo đã thoát biến mất vào dòng nghĩ lộn xộn của Côn. Và Côn đã bị hút vào những âm thanh ồn ào, cảnh tượng hỗn độn náo nhiệt của chợ Xép. Hai anh em Côn muốn reo lên khi nhìn thấy những dãy hàng đồ chơi Tết Trung Thu. Khiêm năn nỉ cha. Cha mua chúng con cái đầu sư tử và cái đèn ông trăng kia. Anh Sắc vẻ mặt thoáng buồn. Cha cũng muốn cho các con có những đồ chơi đẹp trong đêm Tết Trung Thu đầu tiên ở đất thần kinh này. Nhưng cha sắp phải vào trường học. Ta đành nhịn đồ chơi để tiền mua sách, mua giấy bút thôi, các con ạ. Anh Sắc đưa hai con đi khỏi khu vực bán đồ chơi. Khiêm và Côn đi bên cha mà vẫn ngoái lại nhìn. Trở lại những cái đèn ông trăng, những đầu sư tử cứ nhảy múa trước ánh mắt ngây thơ. Đến trước một cửa hàng sách, anh Cử Sắc mua cho hai con bộ sách Sơ Học Vấn Tân và Ấu Học Ngũ Ngôn Thi. Anh nói với hai con, hồi cha mới nhập môn, ý là mới vào trường, chỉ được chép bài do thầy đọc chứ không có sách riêng. Hai bộ sách này là do người nước Nam ta soạn cho người Nam ta học. Hai anh em Khiêm và Côn cầm hai cuốn sách về hào hứng, nhưng vẫn chưa hết ước ao món đồ chơi Tết Trung Thu. Anh Sắc mua thêm bốn bộ sách, Minh Tâm Bảo Giám, Luận Ngữ, Trung Dung, Mạnh Tử. Ra khỏi cửa hàng sách, anh Sắc nói với hai con, số tiền mua mấy quyển sách này bằng tiền gạo một tháng ăn của nhà ta đấy, các con ạ. Bé Khiêm nhìn cha vẻ ngạc nhiên, mất tiền nhiều rứa hả cha? Sao chẳng mượn sách về nhà mà chép cho đỡ tốn tiền hả cha? Anh Khiêm nói phải đó cha ạ. Cha chép phần bài học của cha, chúng con chép phần bài học của chúng con. Con thấy nhiều bữa mẹ của con thèm trầu mà cố nhịn vì cau đắt, không dám mua đó, cha ạ. Cái đáng chi tiêu thì không thể dè sẻ được đâu, các con ạ. Học thì phải có sách. Trong sách Ấu Học Ngũ Ngôn, cha vừa mua cho các con có dạy, Di Tử Kim Mãn Doanh, Hà Như Giáo Nhất Kinh. Anh Sắc chưa kịp giải thích thì Côn đã hỏi ngay, nghĩa là gì hả cha? Tức là để cho con hòm vàng đầy, không bằng dạy con một quyển sách. Các con nghe rõ chưa? Sách nói hay quá, Khiêm tấm tắc. Còn có câu nào hay như cậu ấy nữa không hả cha? Côn ngây thơ hỏi. Anh Sắc cười. Quyển sách con đang ôm trong tay có những 278 câu, mỗi câu 5 chữ. Các con rồi học sẽ lần lần bằng hết ngần ấy câu. Cha ngẫm thấy câu nào trong quyển sách kia cũng đáng nhớ, nhớ để làm được như sách dạy. Chẳng hạn câu, dưỡng tử giáo đọc thư, thư trung hữu kim ngọc. Nghĩa là nuôi con phải biết dạy con đọc sách, vì trong sách có vàng ngọc. Cho nên sách đắt tiền, nhà ta còn túng thiếu, cha mẹ phải nhịn các thứ khác để mua sách cho các con học. Nghe cha nói với một giọng trầm tha thiết, Khiêm và Côn xúc động, lặng cả người. Hai anh em đi bên cha, lặng lẽ ra khỏi khu chợ xếp. Anh Cử Sắc để ý thấy nét mặt của hai con không hồn nhiên như trước vì xúc động bởi điều anh vừa nói. Anh càng hiểu thêm là con của mình đã sớm cảm nhận được những việc của cha mẹ phải lo âu. Trên đường, một cô bán chè mặc áo dài trắng, hai đầu gánh là những cái chè chồng ba chồng bốn tầng bát chè đầy đủ các loại chè, dáng đi uyển chuyển, giọng giao thánh thót. Khiêm và Côn níu tay cha dừng lại, nhìn cô hàng chè đi như múa, mà những bát chè đầy không hề sánh ra ngoài. Anh Sắc ngỡ các con mình đói bụng, vòi ăn chè. Anh gọi cô hàng chè rong, nhưng cô ta chưa nghe thấu thì Khiêm đã kịp thưa với cha. Con ưa nhìn cái kiểu gánh chè như múa, chứ không thèm ăn chè đâu, cha. Côn hứ anh một tiếng, nói với cha. Con có thèm chè ngọt, cha. Nhưng con không thích ăn ở dọc đường mô. Về nhà mẹ nấu chè cho con ăn thích hơn, phải không cha? Vì sao con lại không thích ăn quà ngoài đường chứ? Anh Sắc hỏi Côn. Mẹ dặn là các con là con nhà có chữ thì phải biết trọng biết giữ. Đừng há miếng ăn để rồi ai cho gì cũng lấy, gặp đâu ăn đó, mất nền nếp của con nhà lành đi. Anh Sắc ngỡ các con đói bụng vòi ăn chè. Anh gọi cô hàng chè rong, nhưng cô ta chưa nghe thấu thì Khiêm đã kịp thưa với cha. Con ưa nhìn kiểu gánh chè như múa, chứ không thèm ăn chè mô, cha ạ. Vì sao con lại không thích ăn quà ngoài đường chứ? Anh Sắc hỏi cô. Mẹ dặn, các con là con nhà có chữ thì phải biết trọng biết giữ. Đừng há miếng ăn để rồi ai cho gì cũng lấy, gặp đâu ăn đó, mất nền nếp của con nhà lành. Phải đó, anh Sắc nhìn hai con. Các con luôn luôn nhớ lời mẹ dặn, thế là rất tốt. Bóng ba cha con đổ dài trên đường lớp lớp bóng người qua lại. Bước theo cha, tâm hồn thơ ngây của bé Côn lắng vào âm vang chiều kinh đô Huế. Tiếng trống thành điểm, tiếng ngựa hí ngoài đồn xa. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím dòng Hương Giang. Sương chiều thấp thoáng răng xa, tiếng chuông chùa bay bay trong bầu trời Huế. Khiêm Côn bỗng giật mình vì những tiếng súng trên kỳ đài nổ vang. Chín hồi trống ở ngọ môn nổi lên gióng giả. Côn hỏi cha, có chuyện chi rứa, thưa cha? Đã đến giờ đóng cổng thành đó, con ạ. Từ giờ trở đi không ai được ra hoặc vô thành nội. Chìa khóa cửa thành do một quan đề đốc giữ. Sáng mai quan đề đốc mới đưa chìa khóa cho người mở cổng. Sau lúc đó súng lệnh và trống khai môn, các con ạ. Ở thành nội không lâu, Côn đã có nhiều bạn học chơi thân, mà thân nhất là công tôn nữ Huệ Minh. Huệ Minh thuộc dòng dõi nhà vua hơn Côn vài ba tuổi. Diệp Văn Kỳ là con ông Diệp Văn Cương người Sài Gòn, làm quan thông ngôn tiếng Pháp ít lâu cho vua Thành Thái. Kỳ cùng sắp tuổi với Côn. Tuy nhỏ tuổi nhất, bé Côn vẫn làm trung tâm trong đám học trò thành nội của ông Cử Nghệ. Côn thường rủ bạn ra chơi ngoài Phu Văn Lâu. Côn hay đặt câu hỏi với các bạn mỗi khi thấy một cảnh trí lạ, một việc lạ hiện ra trước mắt. Hôm đầu tiên ra ngồi bến đá gần Phu Văn Lâu chơi trò ném cóc nhảy trên sông Hương, Côn nhìn về dãy núi phía tây nam thành Huế, hỏi công tôn nữ Huệ Minh. Mẹ ơi mẹ, con sông Ni có tên là Hương, cái lầu kia là Phu Văn Lâu, cái cửa lớn ở chính giữa là Ngọ Môn, cửa bên là Thượng Tứ, là Đông Ba. Vậy cái hòn núi tận xa kia tên là chi hả mẹ? hòn núi nớ tên là Ngự Bình, côn ạ. Ngự Bình, côn chau mày hỏi gạn. Hương Giang là sông thơm. Vậy Ngự Bình nghĩa là chi, mẹ có biết không? Hòn núi nớ thỉnh thoảng được hoàng thượng tới ngồi ngắm cảnh nên gọi là Ngự. Núi ấy lại giống như cái bình phong chắn phía tây nam cho cung thành nên gọi là Bình. Côn lại nói, chỗ tụi mình thường ngồi chơi ni thì nên đặt tên là Bến Ngự Đồng, nghe. Công tôn nữ Huệ Minh hơi sửng sốt nhìn Côn. Khiêm thì trề môi, vẽ chuyện. Kỳ lại hào hứng, Côn sáng ý lắm. Ta nên đặt tên cho những nơi chúng mình hay tụ họp nhau lại chơi. Huệ Minh vẻ ngao ngán, chúng mình đã phạm thượng, vua là đấng thiên tử. Chúng mình thuộc quyền chăn dắt của vua, cho nên từ quan chí dân không ai được làm việc chi ngoài sự quy định của nhà vua. Côn chớp chớp mắt, nhìn về phía điện Thái Hòa, nhớ lại đã có lần bà ngoại nói với Côn, vua là con trời. Côn chưa thể tin mà thấy một câu hỏi hiện lên trong ý nghĩ, liền hỏi Huệ Minh. Trời là cha của vua, sao trời lại để cho người Tây Dương đến bắt vua nước Nam ta phải ở dưới quyền cai trị của họ chứ? Huệ Minh và cả đám bạn nhỏ mặt tái mét, nhìn sang phía tòa khâm sứ, nhìn quanh bốn phía, sợ quan binh Tây nghe thấy. Khiêm mắng em, tao về mách với cha, không thì có ngày mi bị họ cắt lưỡi về cái tội nói nhảm nghe. Côn không chịu thua. Anh mách cha chuyện ni, thì em cũng mách cha về tội anh ném chim trên cây gần đại nội, suýt nữa thì bị chú lính khố vàng chộp được. Kỳ giàn hòa, cho qua đi, cho qua hết. Còn cái chỗ chúng mình ngồi chơi ni thì gọi là Bến Ngự Đồng, như Côn đã đặt tên. Công tôn nữ Huệ Minh dỗi bỏ về. Côn đưa đám bạn nhỏ ra bờ sông con, chơi trò nói điện thoại. Dưới nắng trưa, con sông Đông Ba loang loáng màu đồng thau. Khiêm, Kỳ cầm cái ống bơ bưng bằng da ếch, kéo theo một sợi dây tơ răng dài bên sông. Côn và một nhóm khác cũng cầm một đầu sợi dây tơ ghim vào mặt ống bơ da ếch. Lội sang sông. Côn nâng cái ống bơ lên miệng gọi, alo, alo, nghe rõ không? Có tiếng đáp, nói to lên, chưa rõ lắm. Chị cử sắc từ trong thành cắp bên nách cái rổ, đi ra phía bờ sông. Một bạn nhỏ thấy mẹ của Côn liền giục cuống cuồng. Mẹ của mi, Côn ơi, trốn mau đi. Côn ngước nhìn về phía mẹ. Khiêm và các bạn nhỏ đều đã trốn vào bụi cây ven sông. Chị cử sắc vì bị nắng quáng nhìn mãi mới nhận ra con trai thứ của mình đang đứng chầy giữa nắng bên sông. Chị gọi to, công, về nhà ngay, thằng Khơ Mô nữa. Con nhà hư rồi, ra tận ngoài sông ni mà dầm nước, chết đuối có ngày mất con ơi. Chị sắc ghé vào bụi cây bẻ một cái roi. Kỳ kéo tay Khiêm chạy lùi dọc bờ sông gọi với, chạy mau đi, kẻo mẹ mi đập đó, Côn ơi. Côn không chạy, mà rời khỏi bờ sông đi tới với mẹ. Chị sắc tay cầm roi giục, về nhà nằm để mẹ hỏi tội, mau lên. Côn ngoan ngoãn đi về nhà. Đám trẻ thành nội cũng lục tục đi tít đằng sau. Về đến trước cửa, chị sắc nhắc, rửa chân đã rồi vô phản nằm sấp xuống. Côn nằm úp mặt xuống phản, hai tay ôm lấy mông đít đợi những ngọn roi của mẹ. Chị sắc ngồi xuống mé phản, đám trẻ từ ngoài ngõ ngấp nghé nhìn vào. Chị sắc giặt giặt cây roi xuống mông đít con. Côn! Dạ. Sao con không nghe lời cha mẹ dặn? Đã biểu là không được ra sông chơi đùa, lỡ sảy chân chết đuối. Côn mếu máo nói. Con trèo cây thì cha cấm. Mẹ nhủ, nhà có phúc sinh con biết lội, nhà có tội sinh con hay trèo. Bây giờ con tập lội thì mẹ... Chị cử sắc phì cười mắng yêu. Tổ cha cái thằng đã vụng trèo lại khéo trống. Chị ném vội cái roi ra sân, vỗ mấy phát bàn tay xuống mông con, cười giòn nói. Ngồi dậy, mẹ tha đòn cho con rồi đó. Đi gọi anh Khơm về học bài. Cha ở giám cũng sắp về rồi. Việc học là phải chăm chỉ. Học được nhiều chữ càng sáng mắt ra con ạ. Mẹ thường được nghe ông ngoại nói với cha con. Chữ là mắt. Người không có chữ là coi như người mù ở thế gian này. đêm kinh thành. Từ ban chiều gió trở hướng xe mây về phía cửa sông, kinh thành tĩnh lặng và lắng sâu vào bao la. Những cây đèn kính hộp đứng từng dãy dài quanh đường thành vào đại nội đã được thắp sáng. Ngoài cồn hến, những ánh lửa thấp thoáng như sao xa và ánh đèn li ti của các con thuyền neo trên sông bồng bềnh, mặt nước từ phía kinh thành lên tận Kim Long sáng lên màu ngọc. Nguyễn Sinh Sắc ngồi xếp bằng trên phản, cùng uống rượu với quan thượng thư bộ binh Đào Tấn. Ba mẹ con chị Cử Sắc ăn cơm ở gian nhà dưới, không dám đụng mạnh bát đũa, không dám ho hay dặn hắng một tiếng. Sự yên lặng của đêm kinh thành như lắng đọng cả vào gia đình người học trò xứ Nghệ. Cậu bé Côn không chịu nổi cái cảnh vắng lặng kéo dài ấy. Côn cứ ngấp nghé ở cửa buồng nhìn mặt quan thượng thư. Côn nghe mẹ nói thì thầm với hai anh em lúc quan thượng thư Đào Tấn vừa mới tới nhà mình. Một vị quan đứng đầu một bộ trong triều, đến nhà một học trò nghèo mà không có lính cận vệ, không người hầu trát đi theo là hiếm có ở đời đó các con ạ. Côn vừa ngẫm nghĩ điều mẹ nhận xét, vừa quan sát diện mạo quan thượng thư bộ binh Đào Tấn. Côn cảm thấy cha mình với thượng thư Đào Tấn khác nhau về tuổi. Đào Tấn sinh năm 1845, Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1863, giống nhau về cốt cách. Quan chỉ mặc có chiếc áo dài xuyến, quần bằng vải cát bá, chít khăn lượt, đi giày hạ, giống như cha lúc đến trường quốc tử giám. Hai người ngồi vừa bình văn, vừa nhấm nháp vị rượu tiến của quan Đào Tấn đưa tới. Nghe được điều gì của cha nói, của quan Đào Tấn nói, không hiểu thấu, Côn lại đến hỏi mẹ. Nhưng Côn vẫn không thỏa mãn với những lời mẹ dẫn giải. Côn lại tựa lưng vào thành giường của mẹ, nghe cha trò chuyện với quan Đào Tấn. Thưa cụ thượng, kẻ hàn sĩ này trộm nghĩ, quan đi đôi với quyền, quyền sinh, quyền sát, vì thế mới có câu nhất tự cách trùng. Nhưng cả cái xứ Nghệ chúng tôi ai ai đều lưu lại trong tâm trí cái đức sáng của quan tổng đốc Đào Tấn đó. Những năm ngồi trên ghế tổng đốc ở xứ Nghệ là thời gian có ích nhất trong đời làm quan của tôi, bởi vì người xứ Nghệ rất coi trọng lễ nghĩa liêm sỉ. Đúng như người xưa luận giải, lễ nghĩa liêm sỉ là bốn cái giường cột để giữ vững quốc gia. Nếu người trong nước mà vô lễ, vô nghĩa, vô liêm, vô sỉ, thì quốc gia ấy ắt sụp đổ và có thể bị diệt vong. Nguyễn Sinh Sắc vẻ thành kính. Những bậc tai mắt ở Nghệ Tĩnh đều cho rằng, những vị thượng quan từ nơi khác đến chăn dân xứ Nghệ, chỉ có cụ thượng là bậc túc nho hơn cả. Xin đa tạ về lời khen cao giá ấy. Thực tình tôi đến ngồi ghế tổng đốc An Tĩnh, chẳng khác người phải lĩnh trọng trách đến đánh trống ở cửa nhà sấm. Và cũng nhờ có được những năm sống trên đất Nghệ, tôi mới có thêm hiểu biết để sửa chữa vở tuồng Sơn Hậu, nâng tình bạn giữa Đồng Kim Lân với Khương Linh Tá vượt lên khỏi quy tắc của tuồng cũ. Đôi câu đối của cụ thượng ghi ở ngay cửa tiền Thành Vinh đã khiến cho hàng nghìn con mắt tinh đời của dân xứ Nghệ phải thán phục. Quan Đào Tấn nhấp rượu, môi hé nở tươi, đôi lông mày dài quá mắt chuyển động. Ông nói, đó là một tấc lòng của kẻ công bộc cho dân xứ Nghệ đó. Thưa, không dám. Thưa quan thượng thư. Anh Cử Sắc suýt xoa về câu nói khiêm nhường của quan thượng thư Đào Tấn. Quan Đào Tấn vẫn một giọng nhún nhường. Làm quan ấy là làm người đầy tớ của dân chúng. Đó là điều tôi học từ người xưa. Ngày nay kẻ làm quan móc túi của dân mà không biết đỏ mặt thì nhiều vô kể. Nhưng dân không dám đuổi cổ quan đi là bởi quan nhiều quyền, dân thì không có thế lực. Thiết tưởng, dù dân không làm gì nổi, thì kẻ làm quan đục khoét của dân vẫn lưu ở trên đời một tiếng xấu, nhân bất khả vô sỉ. Người không biết xấu hổ thì không còn là người nữa. Lời mạnh tử. Dạ thưa quan thượng, hành kỳ hữu sỉ, phải biết giữ mình, làm việc bậy là xấu hổ. Người xưa đã nói về những điều tốt đẹp ấy là rất quý, rất hiếm. Cái quý hơn, hiếm có hơn là quan thượng đã làm được những việc tốt đẹp trên bước hoạn lộ của mình. Vì vậy mà những học giả xứ Nghệ đã nhận ra được cái chân tâm của quan thượng mà quan đặt vào đôi câu đối tại cửa tiền ở Thành Vinh. Quan Đào Tấn hơi sửng sốt, nhìn cử nhân Nguyễn Sinh Sắc nâng ly rượu lên trước tầm mắt của hai người. Quan cử là người thứ hai sau quan phó bảng Đặng Nguyên Cẩn đã đọc ra cái điều sâu kín nhất trong đáy lòng của kẻ ở ẩn tại triều này. Xin cạn với nhau ly rượu về sự tri nhân, tri diện, tri tâm. Và nét buồn bỗng phủ lên gương mặt nhân từ của quan Đào Tấn.
Thank you.